Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái tiếp tập đoàn TNT, một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục với chương trình tiếp xúc cử tri tại các địa phương. Lễ ra quân dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội. Sức hút của Bắc Ninh đối với các tập đoàn bán dẫn. Tiến độ khu tái định cư Lương Tài đạt khoảng 52%. Hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 với nhiều đổi mới.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 12 tháng 6 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình làm việc với tập đoàn TNT nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin, nghiên cứu các cơ hội hợp tác đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành tỉnh. Về phía tập đoàn TNT có ông Đỗ Quang Hiển, nhà sáng lập, chủ tịch điều hành tập đoàn, ban lãnh đạo và đại diện các đơn vị thành viên. Tại chương trình, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ, trao đổi thông tin, giới thiệu tổng quan về quy hoạch tỉnh và định hướng thu hút đầu tư trong giai đoạn tới, đồng thời nghe giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển và năng lực của tập đoàn TNT. Được thành lập năm 1993, TNT là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam. Hiện nay hoạt động trên nhiều lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, bất động sản, phát triển hạ tầng, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, logistics, thể thao và y tế. Tập đoàn đã và đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn trên cả nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở nhiều địa phương. Đại diện tập đoàn cũng trình bày báo cáo tóm tắt các lĩnh vực dự án đang nghiên cứu đầu tư trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hiện nay, TNT đang triển khai 5 dự án lớn, xây dựng khu đô thị mới Ngòi Con Tên và liên hợp y tế thể thao cấp vùng tại hai xã Tân Chi và Chi Lăng, dự án khu đô thị dịch vụ văn hóa và dịch vụ thương mại Ninh Sơn, Trung Sơn, Tiên Sơn tại phường Vân Hà, khu đô thị dịch vụ Ninh Sơn, phường Vân Hà, khu công nghiệp Tự Lạn, Bích Sơn, Trung Sơn, đồng thời đề xuất đầu tư 2 dự án khu đô thị, khu công nghiệp mới, cùng đó kiến nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, trong đó xem xét hỗ trợ tập đoàn sớm phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án khu đô thị Ngòi Con Tên, tiểu khu 1 và tiểu khu 2 trong tháng 6 năm 2026, thúc đẩy lựa chọn xong nhà đầu tư để tiến hành các bước tiếp theo, phê duyệt phân khu khu công nghiệp, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất cho dự án tại các phường, cập nhật vào quy hoạch chung của tỉnh, quy hoạch phân khu. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh tiếp thu ý kiến, đề xuất, trực tiếp trao đổi, giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp. Đối với một số nội dung, giao các sở phối hợp, nhà đầu tư thống nhất, thông qua. Tỉnh Bắc Ninh đề nghị doanh nghiệp quan tâm phát triển khu công nghiệp xanh thế hệ mới, khu đô thị cao tầng, đẩy nhanh tiến độ chất lượng tại các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Ông Đỗ Quang Hiển, nhà sáng lập, chủ tịch điều hành tập đoàn TNT cảm ơn và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh Bắc Ninh trong quá trình triển khai các dự án. Tập đoàn cũng cam kết nói là làm, khẳng định sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực để đầu tư các công trình có chất lượng, xứng tầm, góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị dịch vụ và kinh tế của địa phương. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái khẳng định, tỉnh Bắc Ninh luôn coi thành công của doanh nghiệp là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cam kết tiếp tục đồng hành tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tập đoàn TNT Group cùng các nhà đầu tư nghiên cứu triển khai các dự án phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Đồng chí yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bảo đảm môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và hiệu quả. Chương trình làm việc hôm nay là cơ sở quan trọng để mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai bên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng trưởng kinh tế hai con số, hiện thực hóa mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương, trở thành cực tăng trưởng năng động của vùng và cả nước trong giai đoạn mới.
Chiều nay, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các thành viên tổ đại biểu số 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức tiếp xúc cử tri phường Vân Hà trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Nhiều vấn đề giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng cơ sở, công tác sắp xếp thôn, tổ dân phố đã được cử tri phản ánh kiến nghị giải quyết. Tại đây, đại diện tổ đại biểu số 5 đã thông báo tóm tắt tới cử tri kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 5 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri thời gian qua. Dự kiến chương trình nội dung của kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh diễn ra trong 2 ngày, 15 và 16 tháng 7. Tiếp đó, cử tri phường Vân Hà đã có ý kiến kiến nghị Hội đồng Nhân dân các cấp, cơ quan chức năng quan tâm giải quyết nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như công tác giải phóng mặt bằng, hạ tầng giao thông, chế độ đãi ngộ đối với những cán bộ không chuyên trách cấp xã, vấn đề liên quan đến chủ trương sắp xếp lại thôn, tổ dân phố. Tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh, đồng thời đôn đốc các cơ quan chức năng tổng hợp tiếp tục xem xét, giải quyết kịp thời thấu đáo. Đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Vân Hà quan tâm nắm bắt ý kiến tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri, báo cáo đề xuất với các cơ quan chức năng cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền cấp trên. Mong muốn cử tri phát huy quyền làm chủ, tiếp tục hưởng ứng các phong trào xây dựng đảng, chính quyền, tăng cường giám sát đối với việc triển khai nhiệm vụ, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm quyền lợi chính đáng và sự công bằng của người dân. Sáng ngày 12 tháng 6, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các thành viên tổ đại biểu số 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc với cử tri 4 phường Từ Sơn, Đồng Nguyên, Phù Khê và Tam Sơn. Tại buổi tiếp xúc, cử tri 4 phường kiến nghị các cấp ngành chức năng quan tâm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong phát triển làng nghề gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ, có giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đồng thời quy hoạch lại không gian sản xuất, định hướng chuyển đổi, nâng cao giá trị sản phẩm. Đồng thời cũng đề nghị tỉnh có giải pháp đẩy nhanh tiến độ một số dự án đất dân cư dịch vụ, quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa trên địa bàn, quy hoạch mở rộng nghĩa trang nhân dân, sớm giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân ở khu B, tập thể quy chế cũ, nghiên cứu quy hoạch xây dựng hệ thống ao hồ chứa nước nhằm nâng cao khả năng tiêu thoát nước, hạn chế tình trạng ngập úng, góp phần điều hòa khí hậu và cải thiện cảnh quan môi trường. Đại diện lãnh đạo các phường đã trả lời và giải trình một số kiến nghị cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến tâm huyết của cử tri, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương và các cơ quan chuyên môn khẩn trương xem xét giải quyết dứt điểm các kiến nghị thuộc thẩm quyền, trao đổi với cử tri về một số nội dung cụ thể. Đồng chí cho biết tỉnh đang tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án đất dân cư dịch vụ, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân. Đối với chế độ chính sách cho cán bộ không chuyên trách sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh đã giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu phương án phù hợp. Đối với các ý kiến kiến nghị liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân, đề nghị tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu đầy đủ, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
Sáng ngày 12 tháng 6 tại phường Thuận Thành, tập đoàn Sun Group tổ chức lễ ra quân triển khai dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ km 9+000 đến km 27+766, không bao gồm công tác giải phóng mặt bằng, được triển khai theo phương thức đối tác công tư PPP, tổng mức đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng do liên danh công ty cổ phần tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư. Dự án có chiều dài đường chính khoảng 18,8 km, tổng diện tích đất sử dụng khoảng 412,6 ha, đi qua địa bàn 6 xã phường của tỉnh Bắc Ninh, gồm Chí Quả, Thuận Thành, Trạm Lộ, Mão Điền, Gia Bình, Lâm Thao. Mặt cắt ngang tuyến rộng 120m, gồm 10 làn xe có dải cây xanh ở giữa và hai bên, có 4 nút giao, hầm chui dân sinh dọc tuyến, đồng bộ hệ thống ITS chiếu sáng. Thời gian thực hiện dự án là 30 tháng, trong đó tuyến chính phải cơ bản hoàn thành và đủ điều kiện đưa vào khai thác trước thời điểm diễn ra hội nghị APEC 2027. Để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn và hiệu quả đầu tư, đồng chí Phạm Văn Thịnh đề nghị Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2, Ủy ban Nhân dân các xã phường có dự án đi qua, khẩn trương triển khai các dự án giải phóng mặt bằng độc lập, thực hiện công khai minh bạch các chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân. Liên danh nhà thầu đầu tư huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị hiện đại, tổ chức thi công khoa học đồng bộ trên nhiều mũi, nhiều ca, tranh thủ tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Các sở ngành phải coi việc tháo gỡ khó khăn cho dự án là nhiệm vụ thường xuyên liên tục, giải quyết công việc theo tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và hiệu quả. Các lực lượng công an, quân sự và chính quyền địa phương cần chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực thi công, khu vực giải phóng mặt bằng và các tuyến đường phục vụ vận chuyển vật liệu. Đồng thời phải thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Lê Kim Alliance Hàn Quốc và văn phòng đại diện của Phòng Thương mại và Công nghiệp Cheongju tại Hà Nội nhằm tăng cường hợp tác đầu tư giữa tỉnh Bắc Ninh và các đối tác Hàn Quốc. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác doanh nghiệp Hàn Quốc tại tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, Hàn Quốc hiện là đối tác chiến lược số 1 về tổng vốn đăng ký tại Bắc Ninh, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao, giải quyết việc làm và nâng cao năng lực quản trị địa phương. Tính đến hết tháng 5 năm 2026, toàn tỉnh thu hút trên 1.150 dự án FDI của nhà đầu tư Hàn Quốc với tổng vốn đạt gần 16,5 tỷ đô la Mỹ. Đồng chí cũng khẳng định, tỉnh Bắc Ninh đang triển khai nhiều dự án hạ tầng mang tính chiến lược như quy hoạch các cụm khu công nghiệp công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo, xây dựng cảng hàng không quốc tế Sa Bình. Song song với việc đẩy mạnh dịch chuyển cơ cấu năng lượng thông qua tối ưu hóa nguồn điện gió, nhiệt điện thế hệ mới và năng lượng mặt trời, đồng thời cho rằng khi các doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn đầu tư vào tỉnh, chính quyền tỉnh cam kết luôn đồng hành tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, sẵn sàng cung cấp không gian văn phòng đại diện để doanh nghiệp có nơi làm việc và nghỉ ngơi. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và bày tỏ sự ấn tượng với hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao của Bắc Ninh, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Lê Kim Alian và phòng thương mại và công nghiệp Cheongju đánh giá cao tiềm năng phát triển cũng như môi trường đầu tư của tỉnh. Đồng thời cho biết nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc vẫn quan tâm tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Với vai trò là tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư cấp quốc gia của Hàn Quốc, các đơn vị mong muốn đồng hành cùng tỉnh trong giai đoạn 2026-2030, tăng cường quảng bá hình ảnh, lợi thế của Bắc Ninh tới cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc, đẩy mạnh các hoạt động kết nối, xúc tiến đầu tư và hợp tác kinh tế giữa hai bên. Sáng ngày 12 tháng 6 tại quảng trường mùng 3 tháng 2, phường Bắc Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên ngành và các đơn vị có xe chữa cháy tỉnh Bắc Ninh năm 2026. Tới dự có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh, các sở ban ngành. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn nhấn mạnh, hội thi không chỉ là hoạt động thiết thực hưởng ứng kỷ niệm 25 năm Ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, mà còn là dịp để đánh giá chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ sử dụng phương tiện, trang thiết bị và kỹ năng xử lý tình huống của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên ngành. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp các ngành địa phương, cơ quan đơn vị và doanh nghiệp triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả chỉ thị số 02 của Ban Bí thư, các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tiếp tục củng cố xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kỹ năng kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ngay sau lễ khai mạc, 180 vận động viên của 23 đội tuyển tiêu biểu đại diện cho lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành và các đơn vị có xe chữa cháy đã tham gia tranh tài. Các đội trải qua các phần thi gồm chạy 100m vượt chướng ngại vật cứu nạn cứu hộ, 4 x 100m chạy tiếp sức cứu người và chữa cháy, bơi cứu nạn cứu hộ trong môi trường khói khí động. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất nhì ba cho các đội đạt thành tích cao. Trong đó, giải nhất toàn đoàn thuộc về đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn cũng đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, tập luyện, thi đấu tại hội thi. 4 tập thể, 8 cá nhân được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và sự bùng nổ của ngành công nghiệp bán dẫn, Bắc Ninh đang nổi lên là một trong những địa phương có sức hút đặc biệt đối với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Với nền tảng công nghiệp điện tử phát triển vững chắc, hạ tầng đồng bộ cùng môi trường đầu tư thuận lợi, Bắc Ninh đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm công nghệ cao của Việt Nam. Khu công nghiệp Yên Lư có quy mô 377 ha, được định hướng trở thành khu công nghiệp công nghệ cao thân thiện với môi trường. Đến nay, các hạng mục hạ tầng đã được đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư khó tính trong lĩnh vực bán dẫn, với tổng số vốn đăng ký đầu tư đạt gần 800 triệu đô la Mỹ, tỷ lệ lấp đầy toàn khu công nghiệp đạt 50%. Ông Bàng Cương Chí, chủ tịch công ty trách nhiệm hạn tập đoàn Anxin Trung Quốc, cho biết những dự định của doanh nghiệp đầu tư vào Bắc Ninh.
Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng, hạ tầng tính toán và trung tâm dữ liệu AI. Môi trường đầu tư tại Bắc Ninh rất thuận lợi, hạ tầng đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp trong ngành bán dẫn. Đến với tỉnh, chúng tôi đang tìm hiểu để xây dựng dự án kiểu mẫu tích hợp nhà máy lưu trữ năng lượng quy mô lớn và trung tâm dữ liệu siêu máy tính cấp cao. Đây cũng là trung tâm dữ liệu AI lớn nhất tại Đông Nam Á của tập đoàn.
Còn bà Nguyễn Thị Hồng Chuyên, đại diện chủ đầu tư khu công nghiệp Yên Lư, tỉnh Bắc Ninh thì nói:
Công nghiệp Yên Lư hiện nay thì cũng đã được đầu tư hoàn thiện các hệ thống hạ tầng thiết yếu như điện, nước, hệ thống cấp thoát nước, Nhà máy xử lý thải công suất 6.000 mét khối ngày đêm giai đoạn 1 cũng đã hoàn thiện để phục vụ cho các doanh nghiệp giống như Yontech hay là Econi đã hoạt động tại khu công nghiệp. Và sắp tới thì cũng có rất là nhiều doanh nghiệp lớn của Đài Loan, Trung Quốc hoàn thiện nhà máy để hoạt động tại khu công nghiệp Yên Lư.
Nhiều năm qua, Bắc Ninh luôn nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ lớn trong ngành bán dẫn như Samsung, Amkor, Hanam Micron, SK Hynix, Foxconn, Luxair, Cooler Master đã tạo nên hệ sinh thái công nghiệp điện tử hoàn chỉnh, từ sản xuất linh kiện đến lắp ráp sản phẩm công nghệ cao, đóng góp lớn vào ngân sách của địa phương và kim ngạch xuất khẩu. Ông Lý Vĩnh Phú, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hạn Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng mới Khoa Sáng đánh giá.
Chúng tôi đánh giá cao triển vọng phát triển của ngành năng lượng mới và trung tâm dữ liệu AI tại Bắc Ninh, bởi tại đây đang có sự hiện diện của nhiều tập đoàn lớn trong ngành bán dẫn. Trong tương lai, nhu cầu sử dụng năng lượng và tính toán thông minh sẽ rất lớn, do vậy chúng tôi sẽ triển khai một số dự án trọng điểm tại đây.
Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, với việc sẵn sàng các điều kiện về hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao, môi trường đầu tư liên tục được cải thiện, Bắc Ninh có nhiều cơ hội để trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.
Bản tin thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý tại dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Theo báo cáo của đơn vị thi công khu tái định cư Lương Tài, tiến độ hạng mục san nền đã đạt khoảng 52%. Đơn vị đang tiếp tục tăng cường nhân lực, máy móc, phương tiện, cơ giới tập trung thi công khu vực này. Đến ngày hôm nay, số đầu xe chạy vật liệu san nền đã tăng lên 350 đầu xe, cùng 15 máy ủi, 15 máy lu, 10 máy xúc đào. Đơn vị thi công vận chuyển vật liệu về công trường bằng cả đường thủy lẫn đường bộ, mỗi ngày vận chuyển từ 45 đến 50.000 mét khối đất đá. Đồng thời, đội ngũ công nhân tiếp tục làm việc 3K, 4 kíp, 24 trên 24 giờ nhằm sớm bàn giao mặt bằng xây dựng nhà ở cho người dân. Những ngày qua, dù thời tiết nắng gắt, trên công trường 173 hectare, không khí làm việc vẫn diễn ra khẩn trương. Dự kiến gói thầu san nền của khu tái định cư sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 6.
Sáng ngày 12 tháng 6, tại thôn Mỹ Thôn và thôn Thủ Pháp xã Gia Bình, các lực lượng đã huy động hơn 200 người giúp bà con đóng gói vận chuyển đồ đạc, tài sản, đưa về vị trí tập kết, cất giữ để chuẩn bị bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Theo đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ tham gia giúp nhân dân di chuyển tài sản. Trong đó, riêng Trung đoàn 833 có 60 cán bộ chiến sĩ, lực lượng dân quân xã 40 người. Cùng tham gia còn có hơn 70 cán bộ chiến sĩ công an và trên 50 đoàn viên thanh niên địa phương. Các lực lượng đơn vị đã bố trí hơn 40 ô tô hỗ trợ hơn 400 hộ dân tại hai thôn Thủ Pháp và Mỹ Thôn, di chuyển đến nơi ở tạm cư, vị trí tập kết cất giữ tài sản bảo đảm an toàn, thuận lợi và đúng tiến độ. Cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên tích cực giúp người dân tháo dỡ vận chuyển đồ đạc, sớm ổn định cuộc sống sau khi bàn giao mặt bằng. Thủ Pháp và Mỹ Thôn là hai thôn cuối cùng nằm trong phạm vi thực hiện dự án APEC 2027 tiến hành di chuyển. Địa phương cam kết hoàn thành bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư trước ngày 20 tháng 6. Nhân dịp này, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng lãnh đạo xã Gia Bình đã đến thăm tặng quà, động viên bà con nhân dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại hiện trường. Cùng ngày, nhà đầu tư phối hợp với địa phương tổ chức chi trả hơn 1.350 tỷ đồng tiền bồi thường đất ở và tài sản trên đất cho các hộ dân thôn Thủ Pháp, góp phần bảo đảm quyền lợi cho người dân và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
Những ngày tháng 6, không khí tại xã Lương Tài khẩn trương hơn bao giờ hết. Sau khi 79 hộ dân tạm cư nhường đất xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đến lượt 144 hộ dân thôn Tử Nê và thôn Bái Giang thuộc diện bị ảnh hưởng bởi dự án APEC mở rộng, hoàn thành bốc thăm nhận đất tái định cư. Mỗi lá thăm không chỉ mở ra cuộc sống mới cho mỗi gia đình mà còn mở đường cho dự án trọng điểm quốc gia cất cánh, phản ánh của phóng viên thời sự. Nhà văn hóa thôn Bái Giang, xã Lương Tài chật kín chỗ ngồi từ sáng sớm. Đây là đợt bốc thăm quyết định cho 34 hộ dân đủ điều kiện tái định cư, bồi thường bằng đất khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình, khu vực APEC mở rộng. Trước đó 2 ngày, 110 hộ dân thôn Tử Nê cũng đã hoàn thành quy trình bốc thăm với tinh thần đầy phấn khởi. Ông Nguyễn Văn Trọng, thôn Bái Giang, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, nói:
khi bốc thăm thì ai cũng háo hức được với cái lô nó đẹp. Và rất mong sao là Đảng và Nhà nước quan tâm đến cái đặc biệt cho mọi người trong dân thôi, nhất là cái việc tái định cư.
Còn đây là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Huấn, thôn Bái Giang, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.
Gia đình rất phấn khởi hôm nay được đi bốc thăm đất tái định cư mà lại bốc được nô cốc. Thật sự cũng rất xúc động, cảm ơn chính quyền.
Để có được sự đồng thuận cao từ người dân, các tổ công tác của xã đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, không quản ngày đêm để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Những vướng mắc về hạn mức đất ở, giá trị tài sản trên đất hay những băn khoăn về sinh kế tại nơi ở mới đều được lãnh đạo địa phương đối thoại, giải quyết thấu đáo trên tinh thần thượng tôn pháp luật và đặt lợi ích chính đáng của người dân lên hàng đầu. Cùng với đó, khu tái định cư mới cũng đang được đẩy nhanh tiến độ với hạ tầng đồng bộ khang trang, bảo đảm điều kiện sống tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ. Nói về hạ tầng khu tái định cư, ông Phạm Văn Quang, trưởng phòng kinh tế xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh cho hay.
Khu tái định cư được quy hoạch đồng bộ theo tiêu chuẩn đô thị. Và đối với hạ tầng kỹ thuật thì thứ nhất là hệ thống đường giao thông, điện, nước và viễn thông, hạ tầng xã hội đảm bảo các cái tiêu chí trường học, y tế và các cái khu thể dục thể thao và khu tâm linh thì là phù hợp với phong tục tập quán của địa phương.
Sau khi bốc thăm, Ủy ban Nhân dân xã Lương Tài sẽ nhanh chóng hoàn thiện các quy trình thủ tục thực hiện chi trả tiền đền bù cho người dân trước ngày 20 tháng 6 và bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư trước ngày 30 tháng 6. Sáng ngày 12 tháng 6, Sở Nông nghiệp và Môi trường có buổi làm việc với các phường Việt Yên, Nính, Tự Lạn và Vân Hà để kiểm tra đánh giá công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại các địa phương. Tại buổi làm việc, các phường đã báo cáo kết quả thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại địa phương với nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải đều đạt mức cao từ trên 95 đến 98%. Các phường cũng chủ động xây dựng và triển khai phương án thu gom rác thải phù hợp với điều kiện thực tế. Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên. Hoạt động của các hợp tác xã, tổ vệ sinh môi trường và các đơn vị liên quan được duy trì tốt. Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận, làm rõ một số khó khăn về hạ tầng phục vụ thu gom, trung chuyển rác thải, phương tiện thu gom còn thiếu, nguồn kinh phí hạn chế, việc triển khai phân loại rác thải tại nguồn chưa thực hiện được theo yêu cầu. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận những nỗ lực của các địa phương, song cũng đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện toàn bộ hạ tầng thu gom, trung chuyển rác thải, đảm bảo đúng quy chuẩn vệ sinh môi trường, lựa chọn đơn vị vận chuyển phù hợp, xây dựng dự toán, phương án mua sắm trang thiết bị đồng bộ, tiếp tục duy trì thường xuyên các hoạt động phong trào, bảo đảm vệ sinh môi trường. Sở cũng sẽ xây dựng phương án giá thu phí vệ sinh tối đa để các địa phương làm căn cứ xây dựng giá phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra không chỉ là nâng cao hiệu quả quản lý mà còn phải đổi mới cách thức điều hành, phục vụ theo hướng gần dân, sát dân và giải quyết nhanh những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Từ thực tế đó, ngay khi đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, phường Kinh Bắc đã triển khai nhóm Zalo Đô thị Kinh Bắc như một kênh kết nối trực tiếp giữa người dân, tổ dân phố với chính quyền địa phương. Nhờ đó, những bất cập trong đời sống hàng ngày được tiếp nhận, xử lý nhanh chóng, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Phóng viên Thiên Thanh, Đức Minh có bài ghi nhận. Cây xanh gãy đổ, nắp cống hư hỏng, đèn chiếu sáng gặp sự cố, những bất cập về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, an toàn giao thông. Giờ đây đều có thể được người dân phường Kinh Bắc phản ánh nhanh chóng thông qua tổ trưởng tổ dân phố và chuyển đến các bộ phận liên quan để xử lý. Tại tổ dân phố Nguyễn Trãi, sau khi cây xanh bị gãy đổ, thông tin được cập nhật lên nhóm Zalo Đô thị Kinh Bắc. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt, khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn cho người dân. Nói về điều này, ông Nguyễn Văn Hòa, tổ dân phố Nguyễn Trãi, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Có sự cố thế thì tôi báo khu vực thì là khu vực báo lên trên công ty là xuống dọn dẹp, nói chung là các anh xuống là các anh xử lý là cũng rất nhanh cho gọn.
Còn đây là lời của bà Phạm Thị Quế, tổ trưởng tổ dân phố Nguyễn Trãi, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.
Người dân tiếp xúc sẽ dễ dàng hơn và nhanh gọn hơn, sẽ gần dân hơn. Người dân yêu cầu hoặc kiến nghị thì là xử lý một cách rất là nhanh và kịp thời.
Sau gần một năm triển khai, nhóm Zalo Đô thị Kinh Bắc đã tiếp nhận hơn 200 phản ánh từ người dân liên quan đến các vấn đề đô thị. Tham gia nhóm là lãnh đạo phường, các phòng chuyên môn, lực lượng công an, đơn vị môi trường, thoát nước, điện lực khu vực cùng cán bộ phụ trách các lĩnh vực liên quan. Nhờ đó, các thông tin được chuyển đến đúng đầu mối, đúng trách nhiệm, đặc biệt với những vấn đề cần sự phối hợp nhiều ngành. Ủy ban Nhân dân phường chủ động kết nối, phối hợp xử lý kịp thời. Tại tổ dân phố Đọ Xá, những bất cập về hệ thống chiếu sáng ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân đã được phản ánh qua nhóm và được khắc phục kịp thời. Ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh thì cho biết những chỉ đạo của phường trong công tác này.
Chúng tôi có một cái yêu cầu đối với anh em cán bộ mà quản trị cái nền tảng này, đó là phải đưa được đến những cái người có trách nhiệm để xử lý trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung vào cái việc là tiếp nhận cái ý kiến của người dân, làm sao đó ở một cách là được đầy đủ nhất, nhanh nhất và sớm nhất.
Không chỉ là nơi tiếp nhận thông tin, nhóm Zalo Đô thị Kinh Bắc đang trở thành cầu nối giữa người dân và chính quyền. Những việc tưởng như nhỏ trong đời sống hàng ngày được lắng nghe, xử lý kịp thời, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát dân hơn.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước, sáng ngày 12 tháng 6, hơn 44.000 thí sinh trong toàn tỉnh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Kỳ thi được đánh giá là có nhiều đổi mới từ công tác tổ chức, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác làm thi, đến việc ra đề theo hướng phát huy phẩm chất năng lực người học, trong bối cảnh năm đầu tiên thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sáng ngày 12 tháng 6, thí sinh làm bài thi cuối cùng với hai môn tự chọn. Trong số các môn học sinh được học trong chương trình trung học phổ thông, gồm hóa học, vật lý, sinh học, địa lý, lịch sử, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ và môn ngoại ngữ. Mỗi môn có thời lượng 50 phút. Trong đó môn lịch sử có số lượng đăng ký dự thi cao nhất hơn 21.000 thí sinh, tiếp đến là môn địa lý hơn 19,9 nghìn thí sinh, môn vật lý gần 14 nghìn thí sinh. Môn tin học có 257 thí sinh, thấp nhất là môn công nghệ công nghiệp có 84 thí sinh đăng ký dự thi. Kết thúc kỳ thi, thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm thế phấn khởi khi đã hoàn thành các bài thi sau những ngày học tập ôn luyện căng thẳng. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 được đánh giá là có nhiều điều chỉnh đáng chú ý theo hướng tinh gọn thủ tục, tăng cường phân cấp và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Đặc biệt, kỳ thi tiếp tục khẳng định xu hướng đổi mới trong cách ra đề, mang tính sáng tạo, tăng cường vận dụng thực tiễn đối với học sinh. Tại tỉnh Bắc Ninh, đây cũng là kỳ thi lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của hơn 44.000 thí sinh và hơn 6,3 nghìn cán bộ tham gia làm thi. Kỳ thi đã kết thúc thành công, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tại 68 điểm thi trong toàn tỉnh, có 3 trường hợp thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi, không có cán bộ vi phạm kỷ luật, không có các trường hợp bất thường xảy ra. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo thông suốt. Kết quả thi sẽ được Bộ Giáo dục Đào tạo công bố vào 8 giờ ngày 1 tháng 7. Việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông hoàn thành chậm nhất ngày 3 tháng 7.
Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh thực hiện nghiêm quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bắc Ninh tổ chức kỳ thi theo quan điểm phát huy thế mạnh của hai tỉnh trước đây, tất cả nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi, giữ vững vị thế giáo dục tỉnh Bắc Ninh trong top đầu chất lượng giáo dục của cả nước. Và ngay sau khi kết thúc kỳ thi, phóng viên chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh ông Nguyễn Hữu Bình, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng ban chỉ đạo thi tỉnh.
Sáng ngày 12 tháng 6 tại phường Vân Hà, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Văn hóa Hùng Vương thành phố Hà Nội tổ chức ra mắt chi nhánh tỉnh Bắc Ninh, sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử, khảo cổ học trên cả nước. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Văn hóa Hùng Vương thành lập năm 2015 với sứ mệnh nghiên cứu, bảo tồn, phục dựng và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa thời đại Hùng Vương. Đến nay, trung tâm đã thành lập được 20 chi nhánh tại 20 tỉnh trong cả nước. Tại đây, ban tổ chức công bố và trao quyết định thành lập chi nhánh Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Văn hóa Hùng Vương tại tỉnh Bắc Ninh, đồng thời ra mắt ban lãnh đạo chi nhánh. Từ năm 2012, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Việc thành lập chi nhánh tại Bắc Ninh không chỉ mở rộng mạng lưới nghiên cứu bảo tồn di sản mà còn đóng vai trò là cầu nối trực tiếp truyền tải tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, gắn kết cộng đồng, phát triển du lịch văn hóa tâm linh, kết nối các giá trị lịch sử giữa thời đại Hùng Vương với không gian văn hóa kinh Bắc, vùng đất linh thiêng hội tụ các vị thủy tổ của dân tộc Việt Nam, đồng thời cũng là cái nôi của những làn điệu dân ca quan họ, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, khu vực tỉnh Bắc Ninh đang chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển mở rộng về phía Đông Nam. Trên cao, gió Tây Nam hoạt động. Thời tiết có mây, ngày trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cụ thể, thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh như sau. Khu vực phía Đông, phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Có mây, ngày trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Khu vực phía Tây, các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Có mây, ngày trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam gồm Đa Mai, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Có mây, ngày trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh cũng xin được tạm dừng. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Thu Hà cùng kỹ thuật viên Mai Thành. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị thính giả. Thân ái chào tạm biệt.